trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu.
Chúng mình rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi phát trên sóng phát thanh, đài phát thanh và truyền hình Bình Định. Các bạn thân mến, mùa hè, vấn đề quan tâm lớn của nhiều phụ huynh là tìm kiếm cho các con một kỳ nghỉ ý nghĩa bổ ích, có nhiều trải nghiệm.
Có lẽ vì học sinh đã phải học quá nhiều, lại trải qua những kỳ thi chuyển cấp khốc liệt. Bởi vậy, quan tâm đến giá trị tinh thần cho các con là điều nên làm. Hơn nữa, vì chỉ lao vào học, nhiều bạn ít có tiếp xúc với công việc và đời sống xã hội bên ngoài.
Ngoài kiến thức sách vở, nhiều bạn không có nhiều kinh nghiệm về kỹ năng sống và hiểu biết cảnh quan thực tiễn. Bởi vậy, trải nghiệm những ngày nghỉ thú vị là mong mỏi của nhiều con và phụ huynh sau cả năm các con đèn sách.
Dễ nhận thấy, giáo dục trải nghiệm thực tế là đích của nhiều gia đình trong mùa hè cho con em mình. Trong xã hội hiện đại, nhu cầu này càng cấp thiết hơn. Nhất là những gia đình có điều kiện kinh tế nhưng ít thời gian chăm sóc con. Đôi khi, họ để các con tiếp xúc quá nhiều với điện thoại, iPad và các thiết bị công nghệ, đắm đuối trong thế giới ảo, nhưng lại rất mơ hồ về thế giới thực ngoài đời.
Một xu hướng dịch chuyển dễ thấy trong hành trình cho con nghỉ hè tiếp xúc với đời sống bên ngoài trường học là các chuyến du lịch, picnic mà gia đình tổ chức.
Những người thành phố có xu hướng tìm về biển hoặc đi ra những khu vực thôn quê, vùng núi ở tại những homestay. Vì nhóm học sinh này quanh năm với phố xá chật hẹp, bê tông đô thị, ít cây xanh, nên thôn quê cũng là điểm nhiều gia đình hướng đến trong bổ sung nhận thức cho các con.
Ngược lại, những học sinh nông thôn thì lại tìm về những trung tâm thương mại nơi thành phố cho trẻ em trải nghiệm giao thông, trò chơi và không khí mua sắm hiện đại ở đô thị.
Những dòng dịch chuyển trái ngược này đem lại cho nhiều bạn một kỷ niệm thú vị về kỳ nghỉ. Những đứa trẻ với những quy định về văn hóa nơi mình sống sẽ cần khám phá ra những điều thú vị về những khu vực văn hóa bên ngoài, nơi chúng ở. Đây là khiếm khuyết của hệ thống giáo dục mà nhiều gia đình đã nhận ra. Bởi vậy, họ sẽ tìm cách cho các con tìm hiểu thực tế để bổ khuyết những kỹ năng và kiến thức nền.
Khi hệ thống giáo dục chưa có nhiều hình thức trải nghiệm, thì các dịch vụ tư nhân, tôn giáo bắt đầu hình thành để đáp ứng nhu cầu xã hội. Có điều, nhu cầu luôn cao, mà nguồn cung chạy theo để đáp ứng, mà đôi khi chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng được.
Chẳng hạn, quá đông học viên trong một cơ sở giáo dục trải nghiệm, hay xuất hiện những hiện tượng học viên đánh lộn, hoặc không đảm bảo yêu cầu về vệ sinh, ăn ở, cho những cháu mà gia đình gửi đến một vài cơ sở giáo dục trải nghiệm học sinh vào mùa hè. Điều này cũng đặt ra cho hệ thống pháp lý những thách thức mới điều chỉnh.
Mặt khác, phải tăng cường thanh tra, kiểm soát để các cơ sở này hoạt động chất lượng hiệu quả, giúp học sinh trưởng thành sau mỗi khóa học và phụ huynh yên tâm khi gửi con đến.
Vậy mới biết, xã hội dù hiện đại nhưng luôn cần các giáo dục trải nghiệm cho các con. Hiện đại cho con biết những thông tin để liên hệ, học hỏi, nhưng cũng làm cho nhiều con xa rời thực tiễn, vì nhiều con chỉ mê mải với thực tế ảo và những thông tin có sẵn trên mạng.
Công nghệ có thể mang cho trẻ con nhiều thứ thông tin, nhưng sự trải nghiệm là điều Internet khó có thể mang lại. Từ những hành trình nhỏ của một kỳ nghỉ có thể sẽ đánh động tới những hoài bão lớn trong tâm trí học sinh để hướng đích nghề nghiệp sau này.
Yếu tố tự nhận thức, trải nghiệm và thực hành để giúp trẻ trưởng thành là một chủ đích có lẽ giáo dục cần hướng đến bên ngoài các kiến thức quy chuẩn. Hiện nay, mỗi năm hết hè, nhà trường vẫn tổ chức một chuyến đi dã ngoại tập thể trong ngày cho các em.
Nhưng nhìn lại, những chuyến đi đó đôi khi còn nặng tính hình thức, nghèo nàn nội dung và chưa thực sự hiệu quả. Có lẽ các con cần theo phụ huynh ra đồng, đích thân trồng một cây xanh, thực hành việc gì đó cụ thể hơn là việc đến được một điểm di tích ồn ào, rồi tập trung ở một nhà hàng ăn uống đồ chiên rán, chụp vài tấm ảnh đăng trên trang của trường và kết thúc buổi dã ngoại với không ít dòng cảm xúc của học sinh là nóng bức, chật chội, chẳng ý nghĩa gì, v.v.
Để giúp trẻ có thêm kỹ năng sống, điều quan trọng, các bậc phụ huynh cần dành ra thời gian của mình để gần gũi và chăm nom, dẫn đi đây, đi đó. Bởi đó là cách duy nhất để bồi dưỡng các con một kỳ nghỉ thật sự bổ ích và ý nghĩa.
Các bạn thân mến, mùa hè là bối cảnh, chủ điểm cho nhiều tác phẩm. Ở đó, các tác giả không chỉ viết về bầu trời xanh, chùm phượng đỏ hay những trận mưa rào bất chợt, mà còn đưa cho người đọc khám phá nhiều câu chuyện hay về tình người, tình đời. Trong chương trình hôm nay, chúng mình sẽ giới thiệu đến các bạn một số tác phẩm viết về mùa hè nhé.
G.M. Cozet là nhà văn đoạt giải Nobel văn học và hai lần thắng giải Booker. Những cảnh đời tịnh lễ là bộ sách gồm 3 tập là Tuổi thơ, Tuổi trẻ và Mùa hè, mang đến cho bạn đọc án văn chương đan cài giữa thực tại và hư cấu.
Xuyên suốt 3 tập sách là câu chuyện về cuộc đời của cậu bé John, sinh ra tại thị trấn nhỏ ở Nam Phi vào những năm 1940. John sống không thoải mái với cha mình, nhưng lại nhận được tình yêu vô điều kiện từ mẹ.
Cậu lớn lên, trở thành sinh viên và trốn khỏi quê hương để đến châu Âu, mong muốn trở thành một nghệ sĩ. Tuy nhiên, khi đến London, cậu vỡ mộng và sau đó trở thành một lập trình viên máy tính, sống trong nỗi ám ảnh, cô đơn và sự dằn vặt bản thân vì không thể sáng tác.
Quay trở lại quê hương vào những năm 1970, tập 3 của bộ sách lấy tên Mùa hè ghi lại những trang nhật ký đi kèm ngày tháng của John và những lời tự vấn bản thân.
Trong cuốn sách này, dịch giả Hương Châu chia sẻ: "Khi đọc Mùa hè, tôi đã tìm thấy niềm vui được tận hưởng cái đẹp của lối kể chuyện lạ thường, thẳng thắn, hóm hỉnh, vượt ra mọi khuôn khổ mình từng biết. Tôi thấy mình đồng cảm với John, với thế giới tự thuật, hư cấu của tác phẩm."
Bằng lối hành văn giản dị nhưng chất chứa sức nặng, nhà văn đoạt giải Nobel văn học G.M. Cozet mở ra bối cảnh mùa hạ trên vùng đất xa xôi, khiến độc giả Việt cảm thông cho số phận những mảnh đời cô quạnh đang đi tìm lẽ sống dưới ánh nắng rực rỡ, chói chang.
Và tác phẩm nữa, chúng mình muốn giới thiệu tập thơ Mình phải sống như mùa hè năm ấy của tác giả Nguyễn Thiên Ngân.
Giữa dòng đời tấp nập, đôi khi người trưởng thành hay tự vấn về ký ức của mùa hè năm ấy. Sẽ có những người hoài niệm mãi về kỳ nghỉ hè tuổi thơ, rong ruổi bên chúng bạn. Cũng có những người lại nuối tiếc vì đã không sống hết mình cho những năm tháng đẹp đẽ ấy.
Mình phải sống như mùa hè năm ấy là tập thơ, nhưng cũng chính là lời tự sự của Nguyễn Thiên Ngân. Theo tác giả, năm ấy ở đây chẳng phải là một mùa hè cụ thể nào trong đời. Nó chỉ đơn thuần là khoảng thời gian đáng nhớ mà ai nấy đều muốn sống lại một lần.
Mùa hè trong tác phẩm hiện lên như cái nắng chói chang của mặt trời, làm dậy lên trong lòng người khát vọng sống mãnh liệt, hết mình cho tuổi thanh xuân.
Đó cũng là quãng thời gian mà con người ta đã sống và yêu hết mình bằng sự mộng mơ, không toan tính giữa hoa cỏ, mây trời và tiếng chim hót véo von.
Cuốn sách khơi dậy những rung cảm đầu đời khi con người chớm biết yêu rồi nức nở lúc tan vỡ. Nhưng trên tất cả, nó mở ra một bầu trời nhiệt huyết của tuổi trẻ mà đôi khi, giữa sự xô bồ của cuộc sống hiện tại, ta bất chợt muốn níu giữ.
Xuyên suốt tác phẩm, mạch cảm xúc của tác giả Nguyễn Thiên Ngân không thay đổi. Cô đưa người đọc lên những chuyến tàu tuổi trẻ, trở về với mùa hè năm ấy, và mơ ước được sống hết mình cho trọn cuộc đời này.
Một cuốn sách nữa mà chúng mình muốn nhắc đến tác phẩm Em thấy trong chúng ta một mùa hè, Kim A-ran là nhà văn người Hàn Quốc được độc giả yêu thích bởi lối viết lạc quan, tràn đầy năng lượng, sống tích cực, không chùn bước trước những khó khăn.
Em thấy trong chúng ta một mùa hè, tác phẩm như dòng tự sự nhẹ nhàng về hồi ức mênh mông của mùa hè ở thời niên thiếu, với ánh nắng vàng và những cơn gió dịu nhẹ. Bên cạnh đó, các nhân vật trong truyện còn chuyên chở đầy hy vọng vào cuộc sống.
Với mùa hè, con người sẽ luôn có những cảm xúc khác biệt, cho rằng nó tươi đẹp và đôi khi cũng nhuốm màu buồn.
Nhưng khi đọc cuốn sách này, ta hiểu được đối với mỗi người trưởng thành, dù là mùa nào trong năm cũng sẽ để lại những dấu ấn khó quên. Bởi đó chính là một phần rực rỡ của thanh xuân, khoảng thời gian đáng nhớ trong cuộc đời mỗi con người. Nó giúp chúng ta trưởng thành hơn, khó khăn hay nỗi đau là điều không tránh khỏi. Nhưng thứ động lại duy nhất sẽ là kỷ niệm.
Chương trình tạp chí thiếu nhi đến đây là hết rồi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.